Thank you. kawin. Kalau itu mungkin masalah tahunnya ini kan ya, jadi itu kalau ini kalau ini belum kalau diukas beda itu belum diukas apa lainnya kalau itu apa yang membuat itu berubah jadi diukas. vì vậy mà chúng ta phải tu bằng một cái con đường chân thật của mình. Nếu tu bằng con đường chân thật thì người đời sẽ không thấy chúng ta tu. Tại sao tu bằng con đường chân thật? Khi đâu phải chúng ta tu bằng con đường giả tướng. Và tu bằng con đường chân thật thì trong cái tham quan đi như là các vị Bồ Tát chuẩn bị dũng sức. Nên các vị Bồ Tát chuẩn bị dũng sức thì vẫn hiện hữu ở tại thế giới ta bà này, cho nên gọi là cửu độ Bồ Tát. Nhưng mà từ Bồ Tát Di Đà trở xuống, tức là Bồ Tát xuất hiện, thì không thể nào thấy được các vị Bồ Tát. Cho nên khi mà quý vị đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy được sáu vạn hàng ngàn sa Bồ Tát cùng vị xuất ở ngay thế giới ta bà này. Nhưng mà các vị Bồ Tát tám vạn Bồ Tát chỉ có Pháp Hội Pháp Hoa không thấy vị Bồ Tát đâu. Cho nên trên cái con đường tu này là điều quan trọng. Cho nên tám lục vạn hàng ngàn sa Bồ Tát này là họ tu. Lúc Phật Thích Ca họ không nương trợ người. Chúng ta lại không nương trợ người mà ở, tức là không đủ ở trong sinh nghiệp. Cho nên trên con đường tu này tăng ni chúng ta chịu quan trọng nhất là phải trụ vô sanh. Cho nên trụ tâm của vô sanh hay là nói cái khác là theo kinh ngang thì nó là chúng vô sanh trụ vô sanh. Thì cái đó mà đó, cho nên trụ ở trên vô sanh mà hành Bồ Tát đạo thì cái này sẽ là tu cho bộ môn. Cho nên mọi người xung quanh sẽ không thấy chúng ta là chúng ta không cực khổ, vất vả. Nhưng mà cái kết quả của nó thì không thể nào được. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng của người tu chúng ta quan. Cho nên từ cái chỗ đó mà qua cái phần thứ 17 chúng ta được thành công việc công đức. Thì bây giờ Đức Phật có nói cái người nào chỉ cần nghe được cái tọa mạng về đâu đúng như thế sanh một niềm tin dạy, tức là nhận ra được, hiểu được thì công đức của người này lớn vô cùng, lớn hơn cả những người mà tu Bồ Tát Pháp và bố thí chỉ dẫn đến được 80 ngày thôi. Đó là một cái điều mà quan trọng. Cho nên trên bộ môn người ta chỉ căn cứ theo cái phẩm tổ địa dụng xuất thứ 15, tức là tu theo Bồ Tát của địa và từ Bồ Tát dụng xuất này đó mà nhìn qua Đức Phật Thọ Lượng, tức là Đức Phật Không Sanh và Không Diệt, nhìn qua Đức Phật Không Sanh và tìm thân phận của Đức Phật này để tu hành, hiểu được Đức Phật này thì cái công đức đã trở thành công đức. Đó là cái bước đường tu của chúng ta, đó là tìm được bảo sở là như vậy. Còn nếu mà chúng ta ở cái hình thức chúng ta kẹt ở trong sanh diệt an tâm mà tu thì nếu có được phước thì nó sẽ bao nhiêu. Thì bây giờ ta trở lại cái vấn đề trên sanh diệt mà hành đạo, thì cái chỗ này trên sanh diệt mà hành đạo đối với Phật ta gọi là phi sanh phi diệt. Cái tâm của chúng ta là trụ ở trên không sanh diệt, nhưng mà hiện hữu trên cuộc đời trên sanh diệt thì như vậy đó, ta với người đời sanh diệt hay là có khác nhau? Mình đã nhận được rồi. Tức là ta hiện hữu trên cuộc đời trong thế giới sanh diệt, nhưng mà ta là từ ở cái tâm vô sanh, cái thân sanh diệt trong cuộc đời, nhưng mà ta trụ ở tâm vô sanh, tâm vô sanh là hiện ra sanh diệt. Cho nên chúng ta hoàn toàn khác với cuộc đời. Đây là cái phương tiện tu hành. Đức Phật Thích Ca là cái người mà mang thân sanh diệt nhưng mà tâm thì trụ ở vô sanh. Do đó mà Đức Phật cảm hóa mọi người xung quanh rất dễ dàng. Còn ngày nay chúng ta tu hành mà cảm quan được người khác là tại vì chúng ta trụ ở trên sanh diệt. Cho 人当初那个无知身体，将这任何招呼身体提供给我们的意义。当然就有很多方法，现在能够无限根据自己的身体去给予满足。为了这个理由，这些招呼身体那也应该招呼身体的身体。那个身体跟你的那个脑子的健康也放在一起，而这股的慢慢突然的基本就是用这个的这个的来代替当手的，当然也有这股的基本当这个不够充分的，叫他们第一次来的呢，我们来的这一股的，叫他们一个参观来为你照顾。这种人呢，就算高跟本身太薄，你的这种衣服呢，你就算你一样的楼，你买楼的东西比较不高，不该很黏，里面一块就搞衣服什么的，那一块东西就非常，他们的太薄，这个东西呢，你买几个红点当中，就到哪里？我高高不足的，因为有个小学的同学，当每年各位有各自的各项东西，我高每年可能交了那个三千半后，你就把那个高给我到一起。那老师们就看到我高的收完这些呢，放回去。那在高端，这有些人也会比较跟参观。小方方就是那种高面方，就搞哪一个锅炉里啊，搞一点锅炉里似的，那种高，就搞哪一个锅炉里啊，搞一点锅炉里面也是的，那一个高呢也是那跟，一排刀就算关山，也是那地方啊，那地方的高，那个就搞哪一个锅炉里啊，那个就搞一点锅炉里似的高呢。现在去别人，但是说他去别人，别人不够努力，你去别人不够努力，你看你，但是我努力，说你来说你有别人，但是人家不别人，但人家说，人家在他不给，叫人家生产的他有了多少，那生产的他是不能给的嘛，有了多少。因为你在教他自己的地方，教他自己的地方，那教他们，这个就是他们研究，因为他出钱，那他比出钱钱还高，那他就很高了，就不跟平常比较，应该的，就很高一头，他很难，那应该，比如说保健的满足。都有都都和都有的，你跟他们到那里，比如呢，有山，有山有谷，那山有谷，那山有谷，当然呢，谷子也很有的，这个还有叫他们谷子里面，里面呢，买红毛兵，都会走在一条山上，都会走在一条山上，都会走在一条山上，都会走。都在一个方向，都是干的那个的。刚才呢，我们老有讲，一方就是一方的，对，叫那些比如说金币本身在好，就是不是说，就算是三个一方在就，这个三个一方干的在就，只要是他们有点难，就广东的江浙那个他过的就是，尽管。第一分在找中间来的，然后才是管理的。那现在第一方面你也要找到，那都是管到工商部门、政管财务部门，这个人啊，这个人要干嘛？这都是都不够的，都是太难的。这个第一方面嘛，都是管部门，那第二部门呢？ cái tâm trạng của mình, sự vô cái hoàn cảnh của mình, sự vô cái xã hội của mình, sự vô cái thời đại của mình. Cái này là nói cho những người thượng cổ, nhưng mà chúng ta nên đặt vô cho mình ở đây một chuyện rất hay, để rất đặc biệt cho nên cái gì mà chúng ta tập kinh, chúng ta tu thì cần phải cân nhắc những cái này. Thì như vậy nó vô đường nghĩa để cho chúng ta có một cái là không có nghĩa cố định. Nhưng mà không có nghĩa cố định thì phải tùy mở ở cái chỗ đó, tùy người, tùy lúc, tùy chỗ để triển khai. Triển khai để làm gì? Cho nên cái vô đường nghĩa là nó nhằm ở ba mục tiêu vì nhớ là cái thứ nhất là xây dựng cái đạo đức con người, thứ hai là mở rộng kiến thức cho con người, cái thứ ba là làm lợi cho chủ đề. Cái kinh vô lượng nghĩa chỉ có ba phẩm và ba cái vị quan trọng nhất của nó là cho nên người muốn tu kinh pháp hoa thì phải học vô lượng nghĩa. Thì vô lượng nghĩa là cửa để đi vào kinh, và cái cửa đó đi vào kinh thì đầu tiên nó phải xây dựng cho mình trở thành con người đạo đức. Tất cả các pháp hành của mình là nhắm mục xây dựng con người đạo đức. Thế nên con người đạo đức là có cái gì? Chúng ta phải thấy. Rồi cái kế đó là xây dựng một con người đi. Con người có cái tầm nhìn rộng. Cái tầm nhìn rộng này là người phương tiện người tiếp tục đó là thấy được tầm tương căn bản. Đây là luật theo lời chuyên pháp tầm tương. Thế nên nhìn một việc chúng ta thấy chính xác của nó. Tức là thấy rõ đúng ba đời kết quả, thấy sống, thấy sai lầm. Thì cái này là trí tuệ của chúng ta. Cái thứ ba là cái nhiệm vụ của chúng ta ở bất cứ nơi nào thì đều là để cho nó. Cái người muốn tu theo cái pháp qua là đòi hỏi chúng ta phải có ba cái điều này mới đi vào đạo được. Còn nếu mà không thực hiện ba cái điều này thì không vào đạo. Cho nên bây giờ nếu như được cái sư học cái nào cũng được, công pháp nào cũng được, nhưng mà tự rèn luyện cho mình đạt được ba điều. Chứ bây giờ thì chúng ta chỉ học kinh, học kinh văn thôi, nhưng mà mọi việc xảy ra trong đời này, mọi việc xảy ra trong đời thì chúng ta giải được. Chứ Phật có chỉ giải được mọi việc xảy ra trong đời, còn ta tu theo Phật thừa tức là theo con đường của Phật mà mọi việc chúng ta hiểu. Sống trong cái thời đại chúng ta, trong xã hội chúng ta mà chúng ta không hiểu, không biết những cái việc chúng ta làm, những cái việc không nên làm nên nó làm, thì như vậy nó có hại cho đạo, nó có hại cho đạo, nó có hại cho đời. Mà cái người hại đạo hại đời mà mong đắc đạo là Phật thì nó được. Nhưng các vị tổ sư chúng ta đến gần với chúng ta nói là các vị sư đi gần họ ra đời là cứu đời, mở đạo cứu đời. Thì bây giờ để chúng ta tu hành, chúng ta phải nhắm tu lên đây, không thể nào khác hơn được, phải là lợi cho cuộc đời. Mà lợi cho cuộc đời thì cuộc đời này mới chúng ta thể chúng ta đó là cho chúng được tu. Cho nên tôi nhắc cho tất cả các vì ở đây chúng ta suy nghĩ, ta ngày nào còn hiện hữu đến cuộc đời, ngày nào còn ăn cơm của đời ta thí chủ, thì chúng ta ít nhất cũng phải làm một việc gì đó để mà lợi cho cuộc đời. Thế để khi mà chúng ta nhắm mắt về đời rồi thì chúng ta xét lại là mình không có gì hết, không có cái gì để lại cho cuộc đời hết đấy. Đó là một cái việc mà quan trọng. Cho nên ở trong cái tài sản mà ngã nghiệp nó tự nhiên nhớ, tất nhiên là chúng ta chết rồi, chúng ta tự xét lại mình không có một điều thiện nào để mà làm cho cuộc đời đó. Ta nhìn về mình, ta thấy cái điểm nào để ta kính trọng, để cho ta nhớ được. Thì đây là cái điều mà sai lầm chúng ta. Cho nên là ở trên cuộc đời này, khi chúng ta tu hành được cái pháp hoa thì chúng ta lại nghĩ ngay tới khi nào còn hiện hữu trên cuộc đời, thì phải làm một cái việc gì đó ở trên cái cuộc đời, để sau này chúng ta được giảm cuộc đời thì mọi người nghĩ tới ta và nghĩ tới cái việc mà ta đã được làm. Và muốn làm được như vậy thì khi chúng tôi được nhận dạy, chúng ta rất là phải thấy được chư tướng thật pháp và chư pháp thật tướng. Thấy được chư pháp thật tướng tức là thấy gì? Tức là thấy là nhiều mặt, nhiều khía cạnh của một việc, tức là cuộc đời. Chứ không phải thấy cái chuyện thấy hết. Cho nên một việc xảy ra trong cuộc đời này, ngày bây giờ đại sư bảo chúng ta phải nhìn ở 3.000 mặt khác nhau của nó. Nhìn ở 3.000 mặt khác nhau của nó thì được nhìn ở một mặt. Ta nhìn một mặt thì đương nhiên là không đủ rồi. Mà nhìn cho đến 10 lần khác nhau, nhìn đến 100 lần khác nhau, nhìn đến 1.000 lần khác nhau, và nhìn đến 3 lần khác nhau đó, thì có thấy được cái tầng tướng khác nhau. Tùy cả pháp luôn không biết được. Các pháp luôn không biết được. Cho nên nhìn mặt này, mặt kia, mặt nọ, nhìn hết tất cả các mặt đó. Vì người ta không thấy, đánh giá nó được. Thì bây giờ, cái chư pháp tầng tướng là gì? Chúng ta nhìn vô một người, chúng ta nhìn vô một việc. Chúng ta nhìn vô một người, nhìn vô việc thì đầu tiên cho quý vị thấy gì? Thấy quá khứ của người đó, thấy hiện tại của người đó và thấy được tương lai của người đó. Ta nhìn vô hiện tại, chúng ta biết được cái quá khứ. Nhìn vô một người ở hiện tại, chúng ta thấy, chúng ta biết được quá khứ. Bây giờ chúng ta nhìn vô một đức Phật, chúng ta thấy 32 thứ tốt và 80 vẻ đẹp của Ngài, thì chúng ta cũng biết được trong vô số kiếp về trước đức Phật tu hành công đức như thế nào và trang nghiêm như thế nào như vậy. Nên mọi người đến nhìn về đức Phật kính trọng, thì chúng ta thấy cái kiếp trận thứ hai này là người ta kính trọng đức Phật, thì bây giờ chúng ta thấy được quá khứ tu hành. Tại vì trong quá khứ Đức Phật đã từng cứu độ vô số chúng sanh, cho nên bây giờ Đức Phật thực hiện trên cuộc đời, chúng sanh nó thấy Ngài thì đó, nó sẽ tâm kính trọng. Cho nên nhìn một người chúng ta thấy ba đời, thấy ba đời nhân quả, quá khứ như thế, hiện tại Đức Phật sống như thế, thì tương lai chúng ta thấy như thế. Đây là chúng ta thấy ba đời nhân quả. Chứ mà ba đời nhân quả không có đủ, tức là chưa đủ. Cho nên ba đời nhân quả này đem nhân lên cho gì? Thập giới. Tại vì nó còn nhiều thứ chúng ta chưa khẳng định ở trong cái cuộc sống, nó khẳng định ở trong cuộc sống của mình đó là nhiều sai lầm lớn. Khẳng định trong cuộc sống là thế nào? Ta thấy bây giờ chúng ta tu hành làm việc cho đi thì cứ đứng trên lập trường thì có đi không thể sai. Phải đứng ở trên cái lập trường của tập giới để có quan sát. Tại như thế này thì đối với Tân Văn Hướng, nhưng mà Bồ Tát không có coi đúng đâu. Lập trường của Bồ Tát và lập trường của Tân Văn cũng là đệ tử Phật hết, nhưng mà đã thấy khác nhau rồi. Nhưng mà lập trường của Bồ Tát nó chỉ đúng, nhưng mà lập trường đó đối với Tân Văn Hà Định chắc gì không có đúng. Cho nên từ địa ngục A Tỳ mà cho đến các bậc trời, cho đến tư thánh, cho đến Phật. Cho nên một việc xảy ra, một người xảy ra, là chúng ta thường hay chủ quan, chúng ta thấy như thế là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đầu tiên suy nghĩ, coi từ góc độ nhìn xuống thấy ta là đúng, Bồ Tát thấy ta đúng, Tư Văn thấy ta đúng, và tất cả những người khác mà thấy ta đúng. Cho nên tôi khi mà tu hành thì tôi quan sát chỗ này, tôi thấy nhiều khi mình thấy cái này đúng, nhưng mà cái đối tượng mình ra thấy mình đúng, nó ra điểm chắc chắn nhé. Cho nên lập trường của họ trên quá trình mà thấy là đúng, thì như vậy ở trên cuộc đời này mình làm một việc nào đó thì thường cứ còn trẻ mình chưa hay ở trong cái chỗ đúng hội thân, thì mình làm một cái việc tương với cái bức tranh văn thì tranh văn thấy được. Khi mà ở trong tranh văn mà mình làm cái việc Bồ Tát thì cái trường hợp này người ta vẫn phê phán, người ta vẫn phê phán. Thế mà ở trên cái cuộc đời này chúng ta lại quán sát được tất cả các tầng lớp xã hội khác ở trong tứ sanh lục đạo. Tứ sanh lục đạo nó có cần cái tâm không? Nếu mà tứ sanh lục đạo không cần niệm tâm cái tâm thì chúng ta cũng không cần niệm cái tâm này. Tây niệm cái tâm tức là hại, hại tức là. Thì trong tứ sanh lục đạo cho nên tất cả các vị Bồ Tát đó là tùy loại của niệm tâm. Cho nên tùy loại của niệm tâm, cho nên ta ứng niệm trong một cái xã hội nào, ta ứng niệm trong một thời kỳ nào, ta ứng niệm trong quốc độ nào thì ta tùy theo cái quốc độ đó, cái thời kỳ đó, yêu cầu đó mà chúng ta làm thì như vậy nên là có kết quả. Đó là cái thứ thường tu cho nên quan sát một người, quan sát một việc, chúng ta quan sát thấy rồi. Cho nên người này ta thấy thân văn họ có đúng nhưng Bồ Tát họ có được sai. Cái người này thì có thể nói là tu hành ta có được đúng nhưng mà xã hội ta nói là không cần thiết. Cho nên cái bước từ tu hành này đó là tiêu pháp đạo tướng là quý vị phải quan sát thân kỹ hết đi. Quan sát kỹ hết chỗ này rồi thì chúng ta mới tùy cái chỗ này mà chúng ta làm đạo. Để ở chỗ nào chúng ta cũng trở thành một cái con người đạo đức, con người đạo đức. Nếu như vậy thì phải có hiểu biết này trước. Và chính nhờ hiểu biết này, nhờ đạo đức này cả quá con người cho nên nó mới làm lợi cho chúng cuộc đời. Thì kết cuộc trở lại là ta làm lợi cho cuộc đời thì chúng ta mới thâm nhập vào Pháp Quang, thâm nhập vào Pháp Quang mới trở thành nhà Pháp Quang, chứ không phải chúng ta tổ chức không có chúng ta được. Cho nên khi mà tôi nói nó chỉ có một câu thôi, một câu thôi, Đức Phật thuyết cái vô lượng nghĩa thì bây giờ chúng ta tìm cái vô lượng nghĩa để ứng dụng. Ta tìm cái vô lượng nghĩa để ứng dụng phải cái vô lượng nghĩa là như thế và đủ chưa? Cho nên chưa. Ta thấy Đức Phật nói cái vô lượng nghĩa rồi là nhầm. Đừng vô lượng nghĩa thầy đó là hai ý khác nhau, tức là chân vô lượng nghĩa và định vô lượng nghĩa. Nhưng mà định vô lượng nghĩa nó là chính, cái định vô lượng nghĩa là chính, còn chân vô lượng nghĩa là phụ. Thì như vậy là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đây, chúng ta học để được tu, lý thuyết để được hành. Chân vô lượng nghĩa là lý thuyết, định vô lượng nghĩa là thực hành, tức là phải thực hành để hạ thủ công phu và gia tâm thiền quán thì đây nó hiện ra được. Cho nên cái định vô lượng nghĩa thì không, định vô lượng nghĩa tức là lúc bây giờ chúng ta tập trung tư tưởng lại hết, chúng ta nên tập trung tư tưởng lại và tập trung tư tưởng lại. Cho nên ở trong kinh chúng ta nói là từ cái tướng bạch hào của Đức Phật phóng ra một thành sáng chiếu khắp phương đông 18.000 thế giới. Tại sao từ bạch hào tướng hiện ra? Cái bạch hào tướng tức là giữa trán chúng ta, mà thường nên là bạch lông trắng giữa chân mày, và lông trắng giữa chân mày là cái tiêu biểu cho cái gì? Tức là tập trung tư tưởng. Cái sức tập trung tư tưởng cho nên đây là bạch mắt thứ ba. Tại vì chúng ta có hai mắt thôi, nhưng mà bây giờ sẽ tập trung tư tưởng lại, cho nên bây giờ con mắt thứ ba chúng ta hiện ra. Nên bạch hào tướng Đức Phật thì gọi nó là mắt thứ ba. Giờ con mắt thứ ba này, con mắt là giữa trán, tức là mắt giờ tập trung. Con mắt mà không thấy con mắt, hai con mắt hai bên thì chúng ta thấy, nhưng mà hai con mắt hai bên đấy là để thấy, để thấy thế giới vật chất. Nhưng mà con mắt thứ ba này là để thấy thế giới siêu linh, tức là thấy bên trong của nó. Tại vì nó vô hình cho nên nó tương vỡ cái vô hình, đối tác với vô hình, cho nên lúc bây giờ ta bảo là không thấy mà thấy. Ta đã không thấy sự vật là không thấy bằng mắt thường, nhưng mà thấy bằng mắt huệ. Thấy bằng mắt huệ tức là mắt thứ ba đó. Trên bước đường tu cái điểm này là điểm quan trọng. Nên có người mà nói với tôi đó, mà nói là Đức Phật ngồi lúc nào cũng liên nhiên mà gần như là không có cái việc gì trên đời này Phật không biết. đây các thiền sư về lúc nào qua như là ngồi đi nhìn nhập định. Nhập định có nghĩa là nhắm hai cái mắt thật lại để mở mắt người ra. Cho nên trên bước đường tu hành này, cái điều quan trọng nhất là thực tập cái định vô lượng nghĩa. Chúng ta đang thực tập cái định vô lượng nghĩa, cho nên nhắm hai cái mắt này lại, mở mắt thứ ba là gọi là tập trung tư tưởng. Cho nên khi tập trung tư tưởng lại để nhìn vào mọi sự, mọi vật, mọi người trên cuộc đời này, để là cho nên khi thấy này là thấy chi sanh. Thì như vậy, khi thấy chi sanh này là thấy gì? Nếu mà thấy từ điều A này cho đến gọi là sẵn của canh. Thế nếu mà thấy hết từ điều này cho đến kia, thấy rõ hết tất cả những hiện tượng sanh tử luân hồi. Tất cả những người chết ở đây, sanh chỗ kia, người hành Bồ Tát đạo, người nọ, nhập từ người nọ, không quan tất cả mọi điều ở trên cuộc đời này nó đang xen vào nhau. Cho nên khi mà qua được tiêu hóa tất cả là mạnh, cho nên lúc giờ ta mới nhìn thấy tất cả mọi vật, mọi người hiện hữu trên cuộc đời, chúng ta thấy người nào có cái lý do của nó, người nào có cái nghĩa của nó, chúng ta có thắc mắc. Còn nãy chúng ta đang tìm kiếm rồi, cho nên tại sao cái người này tu mà thế này, người kia tu mà thế kia, người nọ nọ, rồi đến cuối cùng người ta không bằng lòng ai hết. Còn bây giờ khi mà nhập vô lượng thì sẽ định rồi, ta thấy từ địa ngục ta thì cho tới và trời sát cố gắng, người nào cũng có lý do, việc nào có ý nghĩa. Bây giờ chúng ta qua sát cái này rồi tùy theo lý do đó, tùy theo nghĩa đó mà ta thuyết pháp, mà ta giáo hóa, mà ta tu hành, thì cái này gọi là tu nhập pháp qua hay tu cho nên cái điều quan trọng nhất là tôi muốn nhắc cho mấy vị sư là học kinh vô lượng nghĩa và nhập định vô lượng nghĩa để rồi chúng ta biết được bất cứ các pháp, tức là biết được cuộc đời, và biết được cuộc đời thì chúng ta thấy cái gì có lý, cái gì có lý, cái gì cũng cần phải theo cái lý của nó. Thì như vậy chúng ta không thắc mắc nữa, chúng ta buộc kiện mà không có trở lại. Cho nên trên bước đường tu hành, cái điều quan trọng trong tôi muốn nhắc là phải làm sao mà hiểu được cái nghĩa sâu xa trong kinh và ứng dụng trong cuộc sống tu hành của mình để rồi mình đạt được những cái thành quả tốt đẹp. Lấy cái đề tài giao văn thì lúc bây giờ người ta có thể chấp nhận, có thể theo mình được. Vì vậy nhé, gọi là tu trong kinh Pháp Hoa. Cho nên nói rằng cái người tu trong kinh Pháp Hoa thì họ ở đâu cách đó 500 do thủ thị người ta là tại vì họ thấy được tập tướng các pháp, cho nên họ hoàn toàn được hết tất cả mọi việc xảy ra trong với họ. Thế họ không có cái gì không cần lòng, họ cũng không đủ cái bất cứ cái gì thì đâu có ai đủ cái đó. Đó là tên của đức tu hành. Cho nên mong quý vị sư cố gắng suy nghĩ cái nghĩa đi sâu vào trong kinh và tu trong cuộc đời tu hành để đạt được cái kết quả mà không phụ đời sống chúng ta như ta. Namo Buddhaya.